cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vững dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, vị quan sát mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp tục hôm nay là Gideon. Trong sách Các Quan Sát đoạn 6 nói đến việc Gideon được kêu gọi, và trong đoạn 7 và 8 nói đến việc Đức Chúa Trời dùng Gideon làm công việc lớn lao cho Ngài. Gideon là người đáng được chú ý, dù rằng ông không phải là một người nổi bật. Trong thực tế thì không có một quan sát nào là người lớn lao hơn cả. Họ là những con người nhỏ, bình thường, họ thiếu thông sáng, thiếu khả năng, không trọn vẹn. Các quan sát cũng có những sai lầm trong đời sống của họ nữa. Một số người trong họ thiếu sót rõ ràng, nhưng chính những thiếu sót đó hay là những lầm lỗi đó lại là những lý do được Đức Chúa Trời lựa chọn và sử dụng. Như các bạn còn nhớ đến, quan sát Ê-húc có tật thuận tay trái. Tôi xin nói thêm về bối cảnh của các sự kiện này rất là xác thực. Trước đây câu chuyện về các quan sát bị giảm giá trị trong một thời gian bởi vì có những lời của những người phê bình. Họ nói rằng đó không phải là lịch sử của dân gian, các biến cố này không có thật sự xảy ra, không có một thời kỳ nào trong quá khứ thích ứng như vậy. Đến nay, tất cả những điều này đã thay đổi, bởi vì những công việc siêu tầm của các nhà khảo cổ đã xác chứng được nhiều dữ kiện xảy ra trong thời các quan sát. Nhiều nhà học giả bảo thủ nổi tiếng cho chúng ta biết thêm những bằng chứng chắc chắn của sách Các Quan Sát. Giờ đây chúng ta biết thêm là có một thời điểm trong lịch sử của nước Egypto, tức là Ai Cập, rất là yếu đuối. Trước đó Ai Cập nắm quyền lực cả thế giới, nhưng sau đó có một thời kỳ Pharaon là vua của Ai Cập là những người yếu đuối. Đồng thời họ cũng có rất nhiều khó khăn rắc rối trong nội bộ. Kết quả là Ai Cập mất quyền lực và mất đi thuộc địa. Các bộ lạc du mục ở những phía đông và phía nam của biển chết bắt đầu lấn lướt, họ lấn chiếm đất đai của các dân tộc khác bởi vì xứ của họ bị khô hạn. Họ trải qua cơn hạn hán trong suốt mấy năm, và lúc ấy, các dân tộc của vùng sa mạc này bắt đầu lấn chiếm lãnh thổ của Israel, tức là Do Thái. Trong đó có người Madian, người Abimelech lấn vào, và câu chuyện của quan sát Gideon bắt đầu mở ra từ đó. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Quan Sát đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Nói đến việc dân Israel phạm tội và bị người Madian hà hiếp. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào dân Madian trong 7 năm. tay của người Median thắng hơn dân Israel. Vì sợ người Median nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi dân Israel đã gieo giống, dân Median với dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel. Chúng đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì hoặc chiên, bò hay là lừa. Người Median và người Abimelech hành động giống như những bộ lạc du mục gây loạn. Họ tấn công đối phương một cách bất ngờ. Họ thường hay cướp giật lúa gạo, ngũ cốc và súc vật của người khác. Thường là họ mang theo gia đình, vợ con cùng theo và tất cả những tài sản theo với họ nữa. Khi đến nơi nào thì họ dựng lều ở đó. Và trong trường hợp được ghi lại trong phân đoạn này, dân số của họ quá đông đến nỗi không thể đếm hết được. Họ gây nhiều loạn lạc bởi vì dân số của họ quá đông. Họ đến phủ trùm các khu vực đất đai xanh sống của dân Israel. Vì thế người Israel phải rời khỏi nhà và chạy trốn trên các hang, các hầm trong núi. Ngày hôm nay có nhiều bằng chứng cho thấy là dân Israel sống trong những hang núi, đặc biệt là trong thời kỳ các quan sát. Thưa các bạn, câu chuyện cũ của dân Israel bắt đầu trở lại. Bánh xe lịch sử của dân Israel bắt đầu chuyển động. Đức Chúa Trời ban phước cho dân Israel dưới sự cai quản của quan sát Deborah, và sau đó thì họ phạm tội và Đức Chúa Trời phó họ vào tay người Midian. Vì thế họ kêu vang xin Đức Chúa Trời giải cứu. Và trong sách các quan sát đoạn 6, câu 5 đến câu 6. Vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào, người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy vì cớ dân Median, Israel bị nghèo khổ bẩn chật nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Người Median đến chống nghịch cùng với dân Israel. Họ đến giống như một bầy cào cào đông vô số kể, không thể đếm nổi. Người Median thấy dân Israel có nhiều sản vật tốt, họ cần các thứ này cho người và súc vật của họ sử dụng. Chi phái Manasseh mà Kê-rôn được nói đến sống trong khu vực đồng bằng đó. Khi người du mục Median đến, thì chi phái Manasseh phải bỏ trại lên núi và ẩn náu trong các hang động. Họ đành phải để qua màu của họ lại cho kẻ thù chiếm lấy. Đây là một thời kỳ lịch sử mà câu chuyện của quan sát Gê-rôn xảy ra. Và trong sách các quan sát đoạn 6, câu 7 đến câu 10 ghi tiếp. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Median, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel mà nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô và khỏi tay hết thảy những kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi những xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta? Tại đây một lần nữa, người Israel than vang: Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và nhân từ. Ngài sai một tiên tri đến nói cho họ biết tại sao dân Israel rơi vào một hoàn cảnh hiện tại. Họ kêu gào cùng Đức Chúa Trời. Ngài tỏ lòng nhân từ cùng họ và ban cho họ một quan xét để giải cứu. Gideon, quan xét thứ 6. Trong những hoàn cảnh bối rối đó, Đức Chúa Trời hiện ra cùng dân sự của Ngài. Và chúng ta được nói biết thêm ở trong sách các quan xét đoạn 6 câu 11. Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophna thuộc về Joash người Abiezerit. Gê-rôn con trai người đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Israel. Gê-rôn được giới thiệu, ông không phải là một người anh hùng hay là một người nổi bật. Các bạn biết lúc đó ông đang làm gì không? Gê-rôn đang đập lúa ở bàn ép. Bàn ép là dụng cụ chính yếu trong bối cảnh này của dân chúng để có thể làm ra lương thực. Nhưng Gê-rôn đang đập lúa một cách kín dấu vì sợ người Madian. Gê-đôn đang ở trong một hoàn cảnh thất vọng, đau buồn khi nhìn thấy dân tộc của ông bị áp chế, ức hiếp. Trong lúc đó thiên sứ của Chúa xuất hiện. Nhiều người tin rằng thiên sứ của Chúa chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Và chúng ta được kể cho biết tiếp theo ở trong sách Các Quan Sách đoạn 6 câu 12. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Các bạn thân mến, khi nghe những lời này, các bạn thấy có khôi hài không? Một người nhút nhát, sợ sệt như Gê-đôn mà thiên sứ của Đức Giê-hô-va gọi là dũng sĩ. Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn diễn đạt có tính cách khôi hài như thế. Điều này biểu lộ Đức Chúa Trời cũng có bản tính khôi hài. Đó là một lời tức cười khi nghe Chúa gọi Gê-đôn là người dũng sĩ, trong khi ông ta là một người nhút nhát. Tôi nghĩ là khi Gê-đôn nghe thiên sứ nói như thế và nhìn thiên sứ, rồi ông nhìn phía sau xem có ai đứng bên cạnh đó không. Vì danh hiệu mà thiên sứ nói đó không thích hợp cho chính Gê-đôn. Lúc đó, Gê-đôn hỏi lại thiên sứ: Tôi là ai? Vì sao thiên sứ gọi tôi là người dũng sĩ, trong khi tôi chỉ là một người nhút nhát đang đập lúa vì sợ dân Madian? Nếu tôi là một người dũng sĩ, thì tôi đâu có ở tại đây. Thiên sứ gọi Gê-đôn như thế bởi vì muốn khích lệ ông, và đồng thời cũng nói đến một lời mà mới nghe có vẻ khôi hài. Thưa các bạn, đây là giờ phút mà Đức Chúa Trời gọi Gê-đôn vào công tác giải cứu dân sự của Ngài. Ngài kêu gọi một người khác thường như Gê-đôn khi đang gánh nhiều nỗi khó khăn. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 6 câu 13 ghi tiếp: Gê-đôn thưa rằng: Ôi Chúa, nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Giờ đây, thiên sứ của Chúa đã không nói Ngài ở với dân Israel, nhưng Ngài ở với Gê-đôn. Thật sự, Chúa không ở với dân Israel bởi vì họ đang ở trong tội lỗi. Nhưng khi nghe thiên sứ nói là Ngài ở với Gê-đôn thì ông lại không tin. Ông muốn biết về các phép lạ mà tổ phụ ông đã làm trước đây. Vì Gê-đôn nghĩ rằng Chúa đã bỏ dân Israel. Ông có ý nghĩ sai lầm. Thật sự là Chúa không có bỏ dân Ngài, mà chính dân Israel bỏ Đức Chúa Trời. Gê-đôn có nhận định sai về tinh thần lẫn tâm linh. Thật sự không những Gê-đôn ở dưới sự dồn nén, mà ông còn là một người hoài nghi, nhút nhát. Thật là sai lầm khi có người cho rằng Gê-đôn là một dũng sĩ có thanh gươm hai lưỡi, nhưng Gê-đôn là người không ra chi, một người tầm thường, một người đập lúa cho cha mình. Ông rất là nhút nhát, nhưng Gê-đôn lại là người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và trong Các Quan Sát đoạn 6 câu 14, Đức Giê-hô-va say lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu dân Y-sên khỏi tay dân Madian, ta há chẳng sai ngươi đi sao? Đây là một lời kêu gọi và ủy thác công tác cho Gê-đôn với một sự khích lệ mạnh mẽ. Dầu vậy, cho đến thời điểm đó, Gê-đôn vẫn chưa tin tưởng Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Xin các bạn chú ý đến lời ông nói tiếp ở trong Gê-đôn đoạn 6 câu 15-16. Người thưa rằng: Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh tôi vốn là người nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Israel như đánh một người vậy. Giờ đây chúng ta suy nghĩ một chút về cương vị mà Gê-đôn suy nghĩ về chính mình. Ông nói rằng: Lạy Chúa, xin đừng bảo đi tôi làm công việc này. Tôi và dân tộc tôi đang ở dưới sự chà đạp bởi gót giày của người Madian. Thật là khốn khổ khi ở dưới sự đàn áp của người Ai Cập. Nhưng hiện nay thì chúng tôi đang ở dưới sự đàn áp của người du mục Median của sa mạc này. Vì thế, Gideon nói tiếp, chúng tôi bị làm tôi mọi. Tại đây chúng tôi đang trốn tránh dưới gót chân của ngọn đồi này để đập lúa. Vậy mà bây giờ Chúa lại đến gọi tôi. Trong dòng các chi phái, chúng tôi là nhóm người nhỏ nhất, không có gì đáng chú ý. Còn trong chi phái Manasseh, gia đình chúng tôi không có gì nổi tiếng. Chúng tôi không hề làm một việc lớn lao nào hết. Còn trong gia đình, thì tôi là người nhỏ nhất. Ôi Chúa, có thể là Ngài nhầm lẫn khi gọi tôi đi ra giải cứu dân tộc tôi khỏi cảnh áp bức của người Manan hùng mạnh. Thật vậy, Gideon là người nhỏ nhoi, nhưng lại được Đức Chúa Trời sử dụng. Các bạn thân mến, vấn đề trở ngại trong thời hiện nay của chúng ta là có quá nhiều người mạnh mẽ để được Đức Chúa Trời sử dụng. Hầu hết chúng ta có nhiều khả năng để Đức Chúa Trời dùng. Xin các bạn chú ý là Đức Chúa Trời chỉ dùng những người yếu đuối. Ở trong Kinh Thánh sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1, có 26 và 27 nói cho chúng ta về điều này. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời dùng các quan sát này, nhưng không phải vì họ là những người có khả năng hay là người nổi bật. Các bạn thân mến, điều này khích lệ các bạn không? Các bạn có biết tại sao Đức Chúa Trời không dùng nhiều người trong chúng ta không? Bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ. Hầu hết chúng ta là những người có quá nhiều khả năng cho nên Đức Chúa Trời không thể sử dụng. Bởi vì chúng ta thường hay làm theo ý riêng, theo phương cách riêng. Và sứ đồ Phao-lô nói tiếp ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 28 và 29. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Có sự sai lầm cho bất cứ người nào hầu việc Chúa mà lại kiêu ngạo. Đức Chúa Trời không dùng bản phán xác thịt, Ngài không chấp nhận và sử dụng họ. Đức Chúa Trời dùng những người yếu đuối cho công việc của Ngài. Ngài làm điều đó để không ai có thể cậy vào khả năng xác thịt của mình mà tạo vinh hiển riêng trước mặt Đức Chúa Trời. Sở dĩ Chúa chọn những người yếu đuối để làm công việc của Ngài hầu cho con người thấy rằng đó là công việc do chính Chúa làm chứ không phải khả năng của con người. Thưa các bạn, đó là phương cách của Đức Chúa Trời. Các bạn còn nhớ đến câu chuyện của Môi-se, ông là một em bé nhỏ yếu, ở trong một cái gương mây, được thả trôi dưới dòng sông ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Bên cạnh đó là Pharaon, vị vua hùng mạnh của xứ Ê-díp-tô đang ngồi trên ngai vàng. Nếu các bạn chọn, thì các bạn sẽ chọn ai? Tôi nghĩ là các bạn sẽ chọn Pharaon là người mạnh mẽ. Nhưng Đức Chúa Trời dùng một em bé nhỏ. Ngài dùng một người yếu đuối để làm hổ thẹn kẻ mạnh, kẻ khôn ngoan. Đức Chúa Trời cũng chọn một người yếu đuối như Eli, và Ngài đặt ông vào một loạt những thử nghiệm. Ngài dạy Eli trong đồng vắng, và cuối cùng Chúa đã bảo ông phải yên lặng và lắng nghe một lời nhỏ nhẹ. Đức Chúa Trời huấn luyện Eli và cho ông biết rằng Ngài lựa chọn một người yếu đuối trong thế gian để làm công việc của Ngài. Sau đó Eli đi đến cung vua của Ahab và Jezebel để nói cho họ biết là sẽ không có mưa trong suốt mấy năm liền. Kế đó, Đức Chúa Trời đã đặt ông ở gần suối Kerit và tại đó ông chứng kiến dòng sông khô dần. Điều đó cho ông nhận biết đời sống của ông cũng như thế. Sau đó, Eli được nuôi dưỡng bởi một người đàn bà quá và thấy bột trong vò cạn dần. Tại sao Eli ở trong hoàn cảnh như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời chọn và dùng những người yếu đuối. Các bạn thân mến, dầu ông Gideon là người rất yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời nói với ông là Ngài dùng ông để giải cứu dân Israel. Nhưng trước hết, Gideon cần phải được Chúa rèn luyện. Ông phải thắng sự sợ hãi và phát triển thêm sự vững mạnh. Ông cần có đức tin để giúp cho đôi chân yếu đuối và cần thêm sự kiên nhẫn. Tôi muốn các bạn chú ý đến sự huấn luyện mà Gideon phải trải qua. Tiếp ngay sau khi đó, Đức Chúa Trời cho Gideon bài học thứ nhất, và xin mời các bạn xem tiếp trong sách Các Quan Sách đoạn 6, câu 17-22. Gideon thưa lại rằng, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi tôi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp, ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê pha bột làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới gốc cây không. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng, hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy, Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ trên hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng, ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn la rằng, ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi đối diện với thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất là nhân từ. Và khi Ngài gọi một người nào, Chúa huấn luyện và dẫn dắt người đó từng bước, để cho người này nhận biết được Đức Chúa Trời và nhận biết được đời sống của mình và được Chúa nâng đỡ để trở nên một người mạnh mẽ cho sự hầu việc Đức Chúa Trời. Tiếp theo đó, thì chúng ta thấy rằng Gideon đã chống lại thần Ba-an và kêu gọi dân Israel vào trong chiến trận. Tiếp theo xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Quan Sách đoạn 6 từ câu 24-33. Gideon bèn lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Jehovah Salem, tại Opra, thành của người Abi-e-Serit. Cái bàn thờ ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng, hãy bắt con bò được tơ của cha ngươi và một con bò được thứ nhì 7 tuổi, rồi phá vỡ bàn thờ Ba-an tại nhà cha ngươi và đánh hạ thần tượng Asira ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc, rồi hãy cắt con bò được thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asira mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, vì người sợ nhà cha mình cùng những kẻ trong thành nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba-an đã bị phá vỡ, hình tượng Asira ở trên bị đánh hạ, còn con bò được thứ nhì đã được dâng lên làm của lễ trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng, ai làm điều đó? Đoạn, hỏi thăm và tra xét. Có người nói cùng chúng rằng, ấy là Gideon, con trai Joash đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Joash rằng, hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá vỡ bàn thờ Ba-an và đánh bại thần tượng Asira ở trên. Joash đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng, các ngươi há có ý binh giật Ba-an sao? Há có phải ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe của Ba-an thì sẽ bị xử tử từ sáng ngày nay. Nếu hắn là Chúa, thì hắn hãy tranh luận chứ, bởi vì người ta phá vỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gideon là Jerubbaal mà rằng, Ba-an phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá vỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Median, dân Amalek và người Đông Phương đều hiệp lại đi ngang qua sông Giô-đanh và đóng trại tại chủng Rít-ri-en. Thưa các bạn, từ đây, Gideon bắt đầu sứ mạng đầy mạo hiểm. Dầu được Đức Chúa Trời kêu gọi một quỷ thác, nhưng thay vì dâng lời Đức Chúa Trời để thực hiện công tác trong lúc ban ngày, thì Gideon làm lúc ban đêm. Nhưng sau đó, người Medan cũng tìm biết ra chính Gideon đã phá bàn thờ thần Ba-an và họ tìm giết ông, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu ông. Sau đó, Gideon vẫn còn do dự, cho nên Đức Chúa Trời giúp ông thắng hơn sự sợ hãi. Ngài phát triển trong lòng mạnh mẽ và đức tin cho đôi chân yếu đuối của Gideon, đó là lòng kiên nhẫn và sự thử nghiệm. Trong bước kế tiếp, Chúa đổ đầy Đức Thánh Linh của Ngài trên Gideon và Ngài luôn làm như thế đối với những ai mà Chúa dùng. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Quan Sách đoạn 6, câu 34-40. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn và các người Abi-e-Sirit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp xứ Manasse, người Manasse bèn nhóm hiệp đặng theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến xứ A-se, Sa-bô-lôn, Nep-ta-li, họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốp chiên trong sân đập lúa, nếu xương chỉ đóng trên lốp chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel, y như Chúa đã phán hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai Gê-rôm dậy sớm và ép dắt lốp chiên, thì xương chảy ra chừng một chén nước. Gê-rôm lại thưa cùng Đức Chúa Trời mà rằng, xin cơn thạnh nộ của Chúa chớ nổi phừng cùng tôi, thì tôi sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi thử với lốp chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốp chiên phải khô, còn xương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy. Chỉ có một mình lốp chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị xương phủ. Thưa các bạn, khi Gideon thổi kèn là dấu hiệu ra chiến trận. Và ngay giờ phút ông thổi kèn, dân chúng biết rằng đó là chiến trận chống lại Midian và người Amalek, nên họ nhóm họp lại theo Gideon. Do vậy thì đôi chân của Gideon vẫn còn nhút nhát. Ông xin Đức Chúa Trời bày tỏ thêm một dấu hiệu nữa để xác chứng. Và Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương ông, ban cho ông thấy một dấu hiệu qua tấm da chiên ướt và khô. Qua đó, Gideon vững lòng thực hiện sứ mạng Đức Chúa Trời kêu gọi ông, và từ đây Ngài bắt đầu hành động trong một đời sống mới của ông. Thưa các bạn, chúng ta sẽ thấy những việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời dùng Gideon để giải cứu dân sự của Ngài. Trong hai đoạn kế tiếp của sách Các Quan Sách, xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn gặp lại các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.